This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng xin được đến ngay sau đây trên làn sóng của đài. Từ phòng ghi âm Dallas, bà Bảo xin gửi lời chào thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Anh Tiến Dũng có khỏe không ạ? À?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là mệt. Hôm qua cũng có ở nhà cũng thức khuya rồi, có một số người bị đau cổ đó thì mình cũng lây theo luôn. Sáng hôm nay cũng ráng cố gắng nói, bà Bảo nghe cũng khang cổ phải không, cũng đau cổ phải không, nghe cái mùa này mùa dịch thì phải ạ.
Dạ đúng rồi anh, nhưng mà tại vì hôm qua vui quá thì ở đài cho nên là cũng la lối hơi là nhiều.
Đúng rồi, nghe cái dịp lễ này thì mọi người đều có bận rộn gọi là ăn chơi nên rất là dễ bị là exhausted, mất sức phải không? Và để trở ngay vào những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay và sau đó những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ, phải nói rằng thị trường chứng khoán ngày hôm nay rất là thê thảm, kính thưa quý vị, màu đỏ nhiều lắm. Có ba cái key chính. Thứ nhất là về cái healthcare, về Obamacare đó cũng đã hình như là gọi là vi hiến, thì tất cả những cái chương trình về cổ phiếu của healthcare cũng đang đi rớt giá. Rồi cái thứ hai nữa là về cái lãi suất về Federal sẽ có thể tăng lên vào hai cuộc họp 18-19 tới đây. Và cái thứ ba nữa là cái nhà builder, những cái người builder gọi là bị giảm đi rất nhiều và làm cho ba cái key chính đó là như thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay giảm rất là nhiều. Riêng về Dow Jones không đã giảm 233 điểm, hiện tại là 23.866 điểm. Nasdaq thì giảm 52 điểm, hiện tại là 6.858 điểm. SP500 giảm 21 điểm, hiện tại là 2.578 điểm. T-Note 15 là 2.86%. Dầu thô thì giảm 90 xu, một thùng dầu thô là 5.29 đồng. Một euro đổi được 1 đồng 13 xu. Vàng thì lên được 3 đồng 90 xu, mã vàng hiện tại 1.245 đồng 80 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm, ngày hôm nay là 4.54%, rồi cao nhất là 4.58%. Lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.81%, rồi cao nhất là 3.89%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.270 đồng, bán ra là 23.360 đồng. Vàng thì mua vào 36.300.000 đồng chẵn cho một lượng, bán ra là 36.400.000 đồng chẳng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin nói về tiểu bang California. Tuần lễ vừa rồi thì tiểu bang này, đặc biệt về California Public Utility Commission, họ quyết định là sẽ ra một cái thông báo là tăng lên cái tiền thuế, không phải, không phải tăng, đánh thuế lên những người xài điện thoại, đặc biệt về text. Khi chúng ta text, dùng cái điện thoại cell phone mà text á, là sẽ bị đóng thuế. Khi mà đưa bản tin này tuần lễ vừa rồi thì họ nhận lại rất nhiều rổ đá, cái thưa quý vị, bị ném đá đó. Và sau đó thì sáng hôm nay thì họ nói rằng họ sẽ bỏ đi cái gọi là cái tư tưởng đó, chưa ra luật gì hết. Nhưng mà hiện tại thì họ bỏ luôn. Cái lý do vì cái tiểu bang này thiếu tiền trầm trọng để mà giúp cho những người dùng cái landline phone á, thì khi mà có một cái số cái phân cái tiền, có một cái số tiền mà để họ giúp đỡ cho những người nghèo này đó, bây giờ nó gây cạn kiệt vì những người xài cell phone chuyển qua cell phone hết, cắt hẳn luôn cái landline thì họ không có đóng thuế nữa. Thì cái tiền đó để giúp cho những người mà, với là người xài không có tiền xài điện thoại, thì lấy những tiền những người xài điện thoại giúp cho những người không có tiền xài điện thoại. Thì bây giờ những người xài điện thoại landline không xài nữa, những người nghèo vẫn còn xài thì lại phải được chính phủ cover 100%, thì họ lại bị lỗ, bị thiếu thốn, và cuối cùng họ định là đánh thuế lên những người, thay vì trước đây anh xài điện thoại landline, điện thoại nhà, điện thoại bàn đó, bây giờ anh điện thoại cầm tay tôi cũng đánh thuế luôn. Vào cái đó thì người dân bất mãn lắm. Cái lý do và cái thuế, áp thuế rất cao, những cái không ra gì, làm cho nhiều người cũng bỏ cái tiểu bang California gần đây, cái thưa vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến là Nestle. Chúng ta biết cái Nestle là một cái công ty khổng lồ, gọi là chuyên môn cung cấp những cái thực phẩm nước uống trên toàn thế giới. Nhưng mà sáng hôm nay thì họ tuyên bố là họ cắt giảm khoảng 380 công ăn việc làm ở Đức, đóng cửa hai cái địa điểm, và cái địa điểm thứ ba và thứ tư đó thì giảm rất nhiều nhân viên. Nhưng mà họ vẫn còn rất mạnh, cái vì công ty này có đến trên 330.000 nhân viên trên toàn thế giới. Quý vị thấy mà những cái hộp sữa, rồi những cái bình nước, cái bottle water cũng là từ Nestle, nhiều lắm, cà phê hay là sữa hộp, sữa bò cũng vậy nữa. Công ty này nó làm rất rất là nhiều sản phẩm gọi là lương thực mà ship đi trên toàn thế giới, thưa quý vị. Mà tin kế tiếp thì cũng một lời nhắn nhủ quý vị nào mà hiện tại bây giờ ngồi ở nhà thích shopping online đó. Chúng ta mua từ Amazon hay là mua từ Walmart hay mua từ JCPenney, Macy vân vân, thì chúng ta cũng nên thiệt là cẩn thận như thế này. Vì sáng ngày hôm nay Amazon đã bắt được một cái người thanh niên 20 tuổi, Elvis, ở bên một cái warehouse ở bên Florida. Cái lý do vì anh chàng này đã bị để ý khi mà những cái mặt hàng ship từ cái line của anh đó gửi đi những cái thùng không, thậm chí những cái gift card cũng gửi đi những cái gift card không có tiền. Cái lý do này làm cho người ta bắt đầu để ý đến và bắt anh, khi mà anh đã ship đi những món hàng bằng thay vì được bỏ hàng đâu thùng, thì anh đưa cái thùng không rồi gift card lên đến trị giá 4.000 Mỹ Kim. Vậy thì khi quý vị nào mà mua hàng ở bất cứ nơi nào mà online đó gửi về nhà cái thùng không đó, thì cái đó không phải lỗi company họ gửi sai đâu, nhưng mà hầu như là những người nhân viên có một sự gian lận ở đây, như chẳng hạn như trường hợp anh Elvis. Và Amazon nói rằng cái gì nhận được như vậy đó thì contact Amazon ngay, và Amazon đã không phải đuổi cái anh chàng này, không phải đuổi đâu mà bị bắt, chứ tôi bị bắt và ở tù, và gia đình đã đóng 500 để được tại ngoại. Riêng về cái người manager, gọi là người manager của cái line đó đó, Brenda cũng nói rằng cô này cũng nói rằng anh này thì cũng là bị để ý. Khi mà cái quản lý bị sơ hở đó thì có thể bị những nhân viên này rất là dễ dàng ăn gian, nhưng mà họ không biết rằng trong cái system nào, cái line nào cũng vậy, cũng có điều có camera hết của Amazon. Amazon đã coi lại và cuối cùng đã bắt anh này. Vậy thì trong tương lai, việc có mua hàng online mà gửi cái thùng không về đó, chúng ta cũng nên liên lạc với cái công ty đó hay cái hãng đó hay là cái website đó càng sớm càng tốt, quý vị. Nhưng mà nhớ, những website nào mà nó không được tin tưởng lắm đó, chúng ta đưa cái credit card vào đó, chúng ta cũng nên thiệt là thận trọng, quý vị. Thí dụ nha, cái mặt hàng đó bán 100 đồng, họ bán cho quý vị khoảng chừng 30 đồng, giảm 70%, có thể lên 80%. Chúng ta mua rồi đưa cái thẻ vào, có những chỗ gửi hàng đàng hoàng luôn, có những chỗ không gửi hàng, lấy thẻ chạy luôn. Có những nơi gửi về đúng, chúng ta nghĩ là mua đồ rẻ, thích lắm, nhưng mà sau đó cái thẻ chúng ta bị mất đi tất cả những thông tin và mất cả tiền tuốt tuồn tuột. Vậy nhớ nha, đồ rẻ là đồ hôi, ông bà xưa có nói, quý vị nên cẩn thận, thiệt là cẩn thận. Và tin kế tiếp thì liên quan đến Google. Google sáng hôm nay họ hoan hỷ loan báo rằng họ sẽ mở một cái trụ sở mới ở thành phố New York, thuộc về tiểu bang New York, lên hơn 1 tỷ Mỹ Kim. Phải nói rằng họ sẽ mướn thêm khoảng 7.000 người. Cái nơi này đặt ở trụ sở này đặt ở nơi Hudson River, ngay cái Lower Manhattan. Quý vị biết đây là một cái trung tâm rất là tuyệt vời, đẹp lắm các quý vị. Cũng ngó xuống thấy cái tượng Tử Thần Tự Do nữa. Cái điều quan trọng ở đây đó là Google, một cái nơi mà làm việc phải nói là cái không gian rộng rãi, thoáng mát, rất là dễ chịu, thưa quý vị. Vì có 7.000 nhân viên thôi, mà tổng số cái square feet lên đến 1,7 triệu cái thưa vị. Phải nói là đây là một cái công ty xài sang nhất về cái không gian của cái địa điểm họ, cái trụ sở của họ. Và từ đây đến năm 2020 hoặc là giữa năm 2022 đó, thì họ hy vọng rằng sẽ mở một cái new building, mà nó chính xác hơn là cái new headquarters, cái trụ sở chính ở thành phố New York, thuộc về tiểu bang New York. Và trong khi đó thì họ nói rằng có những nơi khác họ sẽ bắt đầu để ý đến, ở Tennessee hay là Alabama, đặc biệt là ở bên Colorado. Chúng ta nhớ là hôm qua, hôm bữa thứ sáu, Apple cũng nói rằng họ sẽ đặt cái trụ sở ở đây nữa. Thì tiểu bang Colorado, thành phố Boulder này đó, có một cái mà ví dụ không thích thôi là ở Colorado thì chúng ta đi trượt tuyết được, là lạnh đúng không? Nhưng mà ngoài cái những cái mùa lạnh này ra đó, tất cả những mùa khác đẹp lắm cái thưa vị. Nhưng mà lạnh quá thì người lớn tuổi cũng không có ở nổi. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái điếu thuốc lá điện tử. Đây là bản tin cuối cùng. Quý vị nào mà làm bậc cha mẹ và có con đang đi học từ lớp 8 đến lớp 12 thì chúng ta thiệt sự quan tâm đến bản tin này cái thưa vị. Theo như một cái thống kê survey mới nhất của Drug Abuse thì họ nói rằng chưa bao giờ những em học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 hút thuốc lá điện tử nhiều như vậy trong vòng 30 ngày, mà con số xin nhắc lại nha, trong vòng 30 ngày thôi, chỉ có 30 ngày thôi mà con số này tăng gấp đôi với tổng số hồi năm 2017. Tức là cái số em học sinh mà hút thuốc lá điện tử này tăng lên kinh dị cái thưa quý vị. Và với cái số tăng như vậy đó thì có nhiều cơ quan chức năng của Hoa Kỳ họ lo ngại lắm, đặc biệt về FDA. FDA khi họ bắt đầu quan tâm đến bản tin này đó là từ khi nhà trường và cha mẹ có một tiếng nói rất là gọi là aggressive, tức là về họ nói rằng họ bắt buộc FDA phải làm mạnh lên những điếu thuốc lá điện tử này. Và đúng là tháng vừa rồi thì họ cũng đã cấm những em học sinh mua bao nhiêu tuổi mua được thuốc lá điện tử, rồi những cái loại mà nước để mà có cái hương vị đó họ cũng cấm luôn. Nhưng mà bây giờ nghĩ rằng phải mạnh hơn, vì theo cái thống kê trên 44.000 em học sinh đó từ lớp 8 đến lớp 12 đó, thì hầu hết các em này bị peer pressure. Chúng ta nhớ nha, peer pressure là cái nó khích đó, ví dụ như ba em mà khích một em, ba em hút thuốc, trong bốn em đi có ba em hút thuốc, một em không hút, thì ba em kia nó khích một hồi, em thứ tư cũng sẽ hút theo. Và bốn em như vậy đó, thì em thứ năm, và cái số này cấp số nhân lên. Và cái số này nó càng ngày càng tăng lên, càng tăng lên. Và các em này, 44.000 em này được phỏng vấn đó, thì nói rằng khi mà các em sử dụng điếu thuốc lá điện tử này đó, thì nó có một cái sự lân lân rồi. Là khi lân lân như vậy đó thì dễ dàng bước qua dùng marijuana, tức là về cần sa. Và khi sử dụng cần sa mà không có rượu bia đó thì ôi nó dở lắm, phải uống rượu. Và khi uống rượu vào rồi mất tự chủ đó thì opioid, tức là những cái thuốc mà gọi là gần như bạch phiến đó quý vị, hay là xe thuốc thuốc phiện đó, rất là dễ. Và những em này bắt đầu nghiện ngập từng bước một và dẫn đến nghiện ngập rất dễ. Và theo như cái lời khuyên đa số từ FDA, từ Drug Abuse, họ nói rằng nếu mà để giao cho nhà trường và giao chính phủ đó, thì chúng ta thật sự sẽ thất vọng lắm. Và những cái sự giám sát và quản lý tốt nhất vẫn là đến từ cha mẹ. Nếu quý vị nào coi con em mình, mà những đứa con mình mà dễ bị tự ái đó, hay là dễ bị khích đó, thì chúng nó dễ bị 50% dễ bị dính được cái tụi. Tức là đi vào trường mà bạn bè, mà đặc biệt bạn Mỹ nữa, mà khích qua khích lại đó, nó ồ mày Việt Nam hay là mày Asian dở quá, là rất dễ bị, mà tuổi trẻ mà thanh niên mà thiếu niên đó, từ lớp 8 đến 12 đó, dễ bị peer pressure lắm. Vậy thì quý vị nhớ nha, ta có con em mà tuổi, ví dụ đặt đưa bản tin này nhiều lần lắm rồi, không muốn rằng trong cộng đồng Việt Nam này có nhiều em mà bị nghiện ngập như vậy thì thật sự rất là tai hại. Và đặc biệt nữa đó là quý phụ huynh nào mà có công việc làm mà gọi là đi sáng sớm đi rồi tối mới về đó, không có thời giờ con em mình đó, thì đó là trường hợp con em mình rất là dễ bị tìm những cái nơi gọi là những cái thuốc như vậy đó, thì tội nghiệp lắm các quý vị. Xin trở lại báo báo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và cái bản tin cuối cùng của anh Tiến Dũng đó, thì các em đi học ở bên này thì cha mẹ nên biết rằng mình có công việc bận rộn, nhưng mà dù các em đi học ở bất cứ cái độ tuổi nào, khi mà về nhà thì chúng ta cũng nên dành, mỗi khi tối về nhà chúng ta cũng nên dành một vài phút, cũng như là khoảng chừng 5-10 phút ngồi xuống với các em, hỏi các em là hôm nay đi học như thế nào, có chuyện gì ở trường, để mà các em có thể tâm sự lại với mình. Bởi vì cái cuộc sống ở Mỹ này, Hoa Kỳ này, các em đi, mặc dù là các em đi học, các em đến trường, nhưng mà các em cũng có cái pressure rất là nhiều, cũng như là chịu một cái giống như khi mà đến trường thì có khi là sẽ bị bạn bè rồi giống như là nói thách, nói thức hay là gì đó. Nhưng mà nếu mà ba mẹ mà hoặc là những người lớn mà không gần gũi các em đó thì dễ đẩy các em đi xa hơn. Vâng, bà bảo cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày sáng ngày thứ hai ngày hôm nay. Và cũng không quên chúc anh Tiến Dũng có một thứ hai đầu tuần thật là vui, bình an. Và cũng mời anh gửi lời chào đến quý thính giả của Làn Sóng thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn bà bảo. Trước khi Tiến Dũng rời Làn Sóng thì cũng chia sẻ một chút xíu, còn nửa tiếng nữa thì Dũng xin gửi một chút xíu về cái trong cái survey này, trong cái comment đó, thì có một bài comment Dũng đọc mà cũng thấy rất là chí lý. Và Tiến Dũng cũng gửi đến người Việt Nam, đặc biệt người Việt Nam nha, người Mỹ cũng có rất nhiều. Khi mà cha mẹ mà la mắng con cái, mà đặc biệt cái tuổi mà 12 hoặc tuổi lớn, từ khoảng 19 đến 30 tuổi cũng vậy, thưa quý vị, 30 tuổi vẫn còn. Tức là khi mà cha mẹ la mà nó làm gì cũng sai hết á, không có đồng ý, không có thích á, hay là ghét một hình ảnh nào đó, áp đặt lên con của mình, và khi áp đặt lên con mình rồi là ghét lây luôn đó. Là những trường hợp đó, những đứa con đó không có muốn communicate với cha mẹ, tức là không muốn nói chuyện với cha mẹ, nói chuyện người mẹ, người cha lại bị la đó, thì nó không biết nói chuyện với ai. Mà khi gặp bạn bè xấu đó, mà gặp những cái trường hợp mà thuốc hay là rượu hay là bia đó, dễ dàng click lắm chứ quý vị, click easy, cái đó là dễ, vô cùng dễ luôn. Vậy thì quý vị nào mà thường la mắng con mình, hay là con mình làm việc không đúng hay là gì đó mà thường la mắng đó, thì chúng ta cũng bớt lại, quan tâm, yêu thương nó nhiều hơn, thì những đứa con đó nó rất là khó bị sa ngã. Còn ngược lại thì cái sự sa ngã nó dễ vô cùng, thưa quý vị. Cảm ơn bạn rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.